nhưng các bậc Bồ Tát mới dứt trừ mê lầm ấy, nên trần sa hoặc cũng gọi là biệt hoặc. Và vì nó rộng lớn, ra ngoài cả ba giới nên cũng gọi là giới ngoại hoặc. Vô minh hoặc, chữ vô minh nghĩa chung là mê lầm. Mê lầm cũng có nhiều tầng bậc cạn và sâu, hẹp và rộng, thô thiển và vi tế. Hàng tiểu thừa cũng dùng chữ vô minh, mà hàng đại thừa cũng dùng chữ vô minh. Nhưng vô minh theo quan niệm của tiểu thừa là sự mê lầm che lấp, không cho chúng sanh thấy được cội gốc của đau khổ, phiền não, nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Còn vô minh theo nghĩa của đại thừa và đặc biệt của Thiên Thai Tôn là sự mê lầm che lấp chân lý thật tướng của trung đạo. Vô minh hoặc ở đây có một nghĩa bao quát rộng rãi như thế, nên cũng gọi là giới ngoại hoặc. Và chỉ có hàng Bồ Tát mới dứt trừ được, nên cũng gọi là biệt hoặc. Đối trị với ba hoặc này, Thiên Thai Tôn lập ra ba pháp quán là không quán, giả quán và trung quán. Ba pháp quán này nguyên Ngài Tuệ Văn trút từ những phẩm kệ trong bộ Trung Luận của Ngài Long Thọ Bồ Tát mà lập ra. Phẩm kệ ấy như sau: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh duy giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Các pháp do nhân duyên sanh nên ta bảo là không, mà cũng là giả danh, đó cũng là nghĩa lý của trung đạo. Đối với Thiên Thai Tôn thì ba pháp quán này là phần đồng cốt trong sự tu hành. Nếu không thực hành ba pháp quán này thì không làm sao thành tựu được. Ba pháp quán này như trên đã nói, không quán, giả quán và trung quán, nghĩa là quán các pháp cũng tức là không, cũng tức là giả, cũng tức là trung. Không quán. Không quán là đứng về phương diện chân đế mà quán sát sự vật. Theo chân đế thì các pháp vốn là không, nhưng chúng sanh vì mê lầm không rõ, chấp là có thật, do đó mà có kiến tư hoặc, và cứ mãi quay cuồng trong sanh tử luân hồi của tam giới. Nay phải dùng không quán mà phá trừ sự mê lầm chấp trước trên, cắt đứt tất cả tình chấp, trừ kiến và tư hoặc, mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Giả quán. Giả quán là đứng về phương diện tục đế mà quán sát sự vật. Các pháp tuy không và không sở đắc, nhưng đứng về thế tục mà nhìn thì thấy bản tánh vốn đủ các pháp, muôn hình vạn trạng, không thiếu một pháp nào. Pháp quán này có thể dứt trừ được trần sa hoặc. Vì hành giả biết rằng hoặc tuy nhiều như cát bụi nhưng đều là giả cả, nên không lo sợ trước số nhiều ấy, và cứ vững tâm phát nguyện độ sanh khắp tất cả. Trung quán. Trung quán là đứng về phương diện trung đế để quán sát các pháp. Trung đế hay đệ nhất nghĩa đế là sự thật đúng đắn nhất, không gì hơn sự thật trung chánh, tóm thâu, bao gồm tất cả các sự thật khác. Khi đứng về chân đế hay tục đế mà quán sát sự vật thì không phải là không đạt đến sự thật, nhưng sự thật ấy mới chỉ được vén lên ở một khía cạnh này hay khía cạnh khác mà thôi. Và những sự thật ấy nếu không có trung quán thì trở thành mâu thuẫn, đối chọi nhau. Nhờ trung quán mới nhìn được cùng một lần cả hai khía cạnh có và không, mới nhận chân được rõ ràng các pháp không phải chân mà cũng không phải tục, tức chân, tức tục, dung thông cả hai, không có chướng ngại. Pháp quán này sẽ trừ được vô minh hoặc một cách rốt ráo cùng tột. Ba pháp quán này có thể thực hành bằng nhiều lối. Hoặc quán theo thứ lớp, hết không đến giả, hết giả đến trung. Lối quán này gọi là quán ba đế về lối cách lịch, thứ đệ hay về biệt tướng hay biệt giáo. Hoặc quán theo lối thông tướng, theo lối sau này thì quán một đế mà ba đế đều đủ. ba tức là một. Thí dụ, quán pháp không thời hết thảy đều không, giả trung cũng đều không. Quán pháp giả thời hết thảy đều giả, không trung cũng đều giả. Quán pháp trung thời hết thảy đều trung, không giả cũng đều trung. Hoặc quán theo lối viên dung, viên nghĩa là đầy đủ, dung nghĩa là dung hòa. Theo pháp quán này thì dùng một tâm mà đồng thời tu ba pháp quán, nghĩa là trong một tâm niệm mà ba pháp quán đều đủ và không ngăn ngại nhau. Quán như thế gọi là nhất tâm tam quán. Một pháp quán của viên giáo, nhất tâm tam quán là pháp quán vi diệu nhất. Nhờ pháp quán này mà hành giả trực nhận được trong một lúc mọi khía cạnh của tâm, mà cũng tức là của vạn pháp. Rõ ràng như khi chúng ta đứng soi vào gương mà vừa nhận thấy được ánh sáng của gương, dụ cho không. Những bóng phản chiếu trong gương, dụ cho giả. Và thể tánh của chất gương, dụ cho trung. Ba thứ, ánh sáng, bóng phản chiếu và thể tánh của gương đều đầy đủ, đều thể hiện cùng một lúc mà vẫn viên dung, không trở ngại nhau. Cái lý ba đế viên dung là đức tánh sẵn có trong mười pháp giới, không một sự vật, một pháp gì là không viên dung cả ba đế, cho nên thông thường gọi là một cảnh ba đế. Hành giả khi quán thuần thục sẽ đi đến cái kết luận sau đây: chân như tâm và vật quan hệ mật thiết như tánh ước, nước và sóng. Chân như dụ cho tánh ước, tâm dụ cho nước, vật dụ cho sóng. Ngoài tánh ước không có nước, ngoài nước không có sóng, ngoài chân như không có tâm, ngoài tâm không có vật. Chân như tâm và vật không rời nhau, mà cũng không phải là một, mà cũng không khác. Quả vị tu chứng. Như trên đã nói, do sự khám phá của nhất tâm tam quán, Thiên Thai Tôn có một quan niệm lạc quan về sự tu chứng. Thật vậy, khi đã nhận rõ chân như nằm ngay trong sự vật, phàm thánh không hai, quế độ tức tịnh độ, thì hành giả không cần phải cầu sanh ở một cảnh giới thanh tịnh nào khác mới tu hành được, cũng không cần phải tu hành lâu đời lâu kiếp mới thành Phật được. Ngay trong hiện tiền, nếu hiểu rõ được nghĩa lý của trung đạo và khởi công tu luyện thì cũng đã là Phật rồi. Ấy là ý nghĩa của Thiên Thai Tôn đã đề xướng trong chủ trương lục tức Phật. Lục tức Phật gồm có lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật, cứu kính tức Phật. Lý tức Phật. Lý tức là nghĩa lý, hiểu rõ được nghĩa lý mà Đức Phật đã dạy trong câu chúng sanh vốn đủ Phật tánh, cùng các đức Như Lai không hai không khác. Hay trong câu hết thảy chúng sanh đều là Phật, hiểu rõ được lý ấy tức là Phật. Danh tự tức Phật. Danh tự ở đây tức là những kinh điển hay những lời thuyết pháp mà mình đã đọc hay đã nghe được và đã hiểu được thông suốt rằng hết thảy các pháp đều là Phật pháp. Danh tự tức Phật nghĩa là lãnh hội được lý tánh của vũ trụ vạn hữu qua kinh điển văn tự tức là Phật. Quán hạnh tức Phật. Quán là quán tưởng, hạnh là tu hành, hành động. Nói một cách tổng quát, quán hạnh tức Phật nghĩa là thực hành đúng theo lời Phật dạy tức là Phật. Tương tự tức Phật. Chữ tương tự ở đây có nghĩa là trong lúc mình tu hành, tuy chưa có thể thực chứng được lý tánh, nhưng tâm mình đã được yên lặng, nơi lý đã mường tượng như tuồng đã chứng được, nên gọi là tương tự tức Phật. Đến đây, tức là Phật thật tính thuộc về nội phàm, phàm phu trong nội giáo. Phần chứng tức Phật. Theo Thiên Thai Tôn thì vô minh như là một tấm màn dày đặc gồm có 41 lớp mỗi khi giờ công phu tu hành phá được một lớp, tức là chứng được một phần trung đạo. Đó là ý nghĩa của phần chứng tức Phật. Đến đây tức là đã lên đến các bậc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Cứu cánh tức Phật. Cứu cánh tức là đạt được bậc cuối cùng, chứng được chỗ màu nhiệm cực điểm, nghĩa là đến bậc diệu giác, chủng trí đều viên mãn. Đến đây tức là đến bậc diệu giác hay Phật. Chúng ta nên nhớ rằng lục tức Phật này có phân biệt lý và sự khác nhau. Về lý thì kẻ mới bắt đầu bước lên bậc thứ nhất và vị đã đến từng bậc thứ sáu đều bình đẳng như nhau, không hơn không kém. Về thể tánh vẫn là một, và mọi chúng sanh đều là Phật. Cái lý này đem lại cho hành giả và sự phấn khởi trên đường tu hành, không sanh lòng chán nản, không buồn trách mình chậm thành đạo quả mà thối tâm. Nhưng về sự thì vị thứ cao thấp đều có trật tự. Kẻ mới tu hành và vị đã chứng quả Phật không thể như nhau và ngang nhau được. Người tu hành hiểu rõ như thế mới không sanh lòng tăng thượng mạn, tự xưng là Phật, là Thánh trên bước đường tu hành của mình. Về sự thì chỉ những vị đã đạt đến bậc thứ sáu, tức là bậc cứu cánh, mới đúng danh nghĩa là Phật. Vì chỉ có Phật mới có đủ ba trí, ba đức. Ba trí tức là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí, trí này rõ biết hết thảy các pháp đều không sanh, biết rõ danh tướng các pháp của nội tâm và ngoại cảnh, biết rõ không có ngã và ngã sở. Trí này các bậc tu theo tiểu thừa sau khi đã chứng quả đều có được, còn theo thiên thai tôn thì do tu không quán mà có được. Đạo chủng trí, trí này rõ biết nhất thiết pháp đều là có, nhưng có một cách giả dối do nhân duyên hòa hợp mà thành. Cái trí ở trên, nhất thiết trí, chỉ thông suốt được các pháp không sanh, chứ không phân biệt được các pháp do duyên khởi. Vì không rõ được nguyên nhân sanh khởi các pháp như thế, nên không thể dùng đạo pháp của các đức Phật để phát khởi các giống lành cho hết thảy chúng sanh, và không dám phát nguyện rộng lớn cứu độ chúng sanh. Vậy phải có đạo chủng trí này mới phá tan được trần sa hoặc, có tâm dũng mãnh để cứu độ chúng sanh. Trí này chỉ có các bậc Bồ Tát mới có được, và do giả quán mà thành. Nhất thiết chủng trí, trí này rõ biết được hết thảy pháp đều là trung đạo, biết được đạo pháp của các đức Phật và hết thảy nhân chủng, chủng tử khi tạo nhân của các loại chúng sanh, phá tan được vô minh hoặc, thông suốt thật tướng của các pháp. Trí này tức là trí của Phật do thành tựu trung quán mà có. Chứng được ba trí trên này là nhờ tu ba pháp quán không, giả, trung. Vì ba pháp quán này có cách lịch, duyên dung khác nhau, nên khi chứng được ba trí cũng có thứ lớp và không thứ lớp khác nhau. Ba trí có thứ lớp, nghĩa là thành tựu tuần tự từ nhất thiết trí đến đạo chủng trí, cuối cùng đến nhất thiết chủng trí. Ba trí không thứ lớp tức là ba trí đồng thời thành tựu do tu pháp nhất tâm viên quán. Đoạn văn sau đây trong bộ Ma Ha Chỉ Quán có thể tóm tắt một cách đầy đủ ý nghĩa của ba trí nói trên. Trí huệ Phật soi rõ lý không, như chỗ nhận thấy của bậc tiểu thừa, gọi là nhất thiết trí. Trí huệ Phật soi rõ lý giả, như sự nhận thấy của các bậc Bồ Tát, gọi là đạo chủng trí. Trí huệ soi rõ cả lý không, giả, trung, thông suốt thật tướng các pháp, gọi là nhất thiết chủng trí. Ba tí do một tâm đồng thời tu ba pháp quán mà thành, biết rõ ba cảnh bất tư nghị. Trí ấy do tu quản mà nặng, nên gọi là trí. Trí ấy cũng tức là Phật trí. Ba đức, kết quả tu chứng của Thiên Thai Tôn, không phải chỉ có được ba trí mà còn được ba đức nữa. Chữ đức ở đây không phải hiểu theo nghĩa thông thường ở thế gian, mà là đức của cảnh giới Niết Bàn, nghĩa là có đầy đủ thường, lạc, ngã, tịnh. Ba đức ấy là đức pháp thân. Pháp tức là khuôn phép đúng với chân tướng của vũ trụ. Các đức Phật nhờ đương theo khuôn phép ấy mà tu hành thành Phật, thể chứng được chân tướng vũ trụ, cho nên gọi là pháp thân. Đức bát nhã tức là cái sáng suốt về thị giác của Phật, rõ biết các pháp không sanh không diệt, vắng lặng siêu hình, một mực bình đẳng, không thêm không bớt. Đức giải thoát, giải là không bị ràng buộc, thoát là vượt ra ngoài, là tự tại vô ngại. Ở đây muốn nói các đức Phật đã lìa bỏ các phiền não nghiệp chướng ràng buộc, chứng được cảnh giới đại tự tại giải thoát vậy. Kết luận, bốn phần trình bày trên này về Thiên Thai Tôn, duyên khởi lập tôn, tôn chỉ và giáo lý căn bản, phương pháp tu hành và quả vị tu chứng. Tuy không nói lên được một cách tỉ mỉ về mọi khía cạnh của tôn, nhưng thiết tưởng cũng đem lại cho quý vị độc giả một ý niệm tổng quát về Thiên Thai Tôn, một tôn đặc biệt thành lập ở Trung Hoa và đã lan tràn ảnh hưởng sang các nước Mông Cổ, Nhật Bản, Cao Ly và Việt Nam. Điểm đặc sắc của tôn này chính là ở pháp nhất tâm tam quán. Nhờ ba pháp quán này mà hành giả nhận chân được một cách rõ ràng ba khía cạnh của vũ trụ vạn hữu, vật, tâm và chân như. Ba thứ ấy dụ cho sóng, nước và tắm ướt. Ba thứ ấy không rời nhau, cũng không phải là một, mà cũng không phải là khác, và vẫn chung thông giao, cùng giao hòa hiệp. Có một tất có cả ba, cả ba nhưng có thể quy về một. Nếu đứng về phương diện sống mà xét, thì nước cũng là sống, mà tánh ướt cũng là sống. Nếu đứng về nước mà xét, thì sống cũng là nước, mà tánh ướt cũng là nước. Nếu đứng về phương diện tánh ướt, thì sống cũng là tánh ướt, mà nước cũng là tánh ướt. Nếu góp cả ba phương diện mà xét, thì ba phương diện có thể quy về một. Nếu đứng về một phương diện mà xét, thì vẫn có thể thấy cả ba. Đó là ý nghĩa sâu sắc của Thiên Thai Tôn, mà cũng tức là lý nghĩa chung của Viên Giáo. Mong rằng quý độc giả sẽ nghiền ngẫm cho thấu đáo, để nhận rõ được cái lẽ tam tức nhất, nhất tức tam ấy. Và như thế tức cũng đi dần vào pháp nhất tâm tam quán rồi đó.
Bài thứ 8, 10 tôn phái Phật giáo ở Trung Hoa tiếp theo. 7. Hoa Nghiêm Tôn hay là Hiền Thủ Tôn. Phần 1, Duyên Khởi Lập Tôn. Tôn này thuộc về Đại Thừa, căn cứ theo giáo nghĩa trong Kinh Hoa Nghiêm, là một bộ kinh cao nhất mà Đức Phật đã nói ra, nên gọi là Hoa Nghiêm Tôn. Người sáng lập ra tôn này là Ngài Đỗ Thuận, một vị hòa thượng đời Đường, Ngài đã thu góp ý nghĩa mầu nhiệm của kinh Hoa Nghiêm làm ra ba bộ Pháp Giới Quán. Người kế vị Ngài Đỗ Thuận là Ngài Trí Nghiễm ở chùa Chí Tướng. Ngài Trí Nghiễm đã làm ra nhiều bộ luận có giá trị để giải bày nghĩa lý của tôn này, như các bộ Xu Huyền Ký, Thập Huyền Môn, Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp. Vị thừa kế Ngài Trí Nghiễm và đã có nhiều công nghiệp lớn đối với tôn này là Ngài Pháp Tạng, cũng gọi là Hiền Thủ Quốc Sư. Ngài đã làm ra bộ Thám Huyền Ký và nhiều chương số khác, khiến cho Hoa Nghiêm Tôn rất được thạnh hành và phát triển trong đời Ngài. Do đó, tôn này cũng thường gọi là Hiền Thủ Tôn. Sau khi Ngài Hiền Thủ qua đời được ít lâu, kinh Hoa Nghiêm được dịch lại bằng Hán văn bộ mới. Ngài Trừng Quán, tức là Thanh Lương Quốc Sư, dựa theo ý nghĩa bộ Hoa Nghiêm mới dịch này mà làm ra bộ Hoa Nghiêm Sớ Sao, bày giải nghĩa lý rộng rãi sâu xa nhiệm màu của kinh Hoa Nghiêm. Vì thế Hoa Nghiêm Tôn lại càng được người đời sùng mộ, nhất là trong giới thượng lưu trí thức nước ta. Phần 2. Tôn chỉ và giáo lý căn bản. Trong các bộ kinh của Đức Phật, kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh có ý nghĩa cao siêu mầu nhiệm nhất. Chỉ những vị đại đệ tử căn cơ minh mẫn lanh lẹ mới có thể hiểu thấu được. Do đó, Hoa Nghiêm Tôn chỉ thích hợp với những ai đã có một căn bản Phật Pháp vững chắc và đã quen với lối suy luận trừu tượng của giáo lý nhà Phật. Đem một giáo lý uyên thâm của Phật Pháp ra trình bày trong một tập sách phổ thông như thế này, thật khó mà nói cho rõ ràng đầy đủ nghĩa lý của Hoa Nghiêm Tôn. Tuy thế, để có một bộ sách gồm đầy đủ 10 tôn phái của Phật giáo ở Trung Hoa, và để quý độc giả có đủ tài liệu để so sánh sự sai khác của mỗi tôn, chúng tôi không thể không nói đến Hoa Nghiêm Tôn trong khi điểm qua tôn chỉ và giáo lý căn bản của 10 tôn. Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách giản dị gọn gàng về giáo lý đặc sắc của tôn này, và cũng mong mỏi quý độc giả theo dõi một cách chăm chú sự trình bày này, ngõ hầu vấn đề được sáng tỏ. Tôn này được gọi là Viên Giáo, nghĩa là giáo lý viên dung hoàn toàn đầy đủ. Tôn này chủ trương Pháp giới duyên khởi, nghĩa là vũ trụ vạn hữu trùng trùng do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nói một cách khác, mọi sự vật trong vũ trụ bao la, từ một vật nhỏ như hạt bụi cho đến một vật lớn như trăng sao, đều nương vào nhau, làm nhân làm quả, lớp lớp không cùng tột, dung thông nhau, đối chọi nhau, ảnh hưởng lẫn nhau mà có. Mỗi pháp trong vũ trụ không thể tồn tại riêng rẽ, biệt lập mà tự có được. Cái này có là nhờ cái kia có là nhờ cái này và cái kia tương quan, tương duyên, lớp lớp không cùng tột, cho nên cũng gọi là vô tận duyên khởi hay trùng trùng duyên khởi. Vì là trùng trùng duyên nhau, nên một là hết thảy, hết thảy là một. Mọi sự vật trong vũ trụ đều dung thông nhau. Và do đó, trong kinh Hoa Nghiêm đã nêu lên pháp môn sự sự vô ngại pháp giới. Để hiểu rõ nghĩa lý của pháp môn này, chúng ta hãy đi theo pháp quy nạp gồm có 4 giai đoạn sau đây, cũng gọi là 4 pháp giới. 1. Sự pháp giới. Sự là nói về các hình tướng sai biệt của các pháp trong vũ trụ. Trong vũ trụ, các pháp đều có giới hạn rõ ràng, như nước lạnh, nước đá, nước sôi, hơi nước đều có tướng trạng khác nhau. Đó là đứng về sự mà quan sát vũ trụ vạn hữu, hay nói theo danh từ đạo Phật là sự pháp giới. 2. Lý pháp giới. Lý là nói về cái phần bên trong vô hình của sự vật. Đây tức là lý tánh bình đẳng, chỗ nương tựa cho tất cả sự tướng. Lý dung thông khắp tất cả, như nước lạnh, nước đá, hơi nước, tuy tướng trạng khác nhau nhưng thể tánh vẫn là một. Nghĩa là gồm H2 cộng O. Vũ trụ vạn hữu không chỉ có phần sự tướng mà còn phần lý tánh nữa, đó tức là lý pháp giới. 3. Lý sự vô ngại pháp giới. Như trên chúng ta đã thấy, mỗi pháp giới đều có sự và lý. Lý do nơi sự mà rõ, sự nương vào lý mà thành. Lý và sự dung thông, như nước tức là sóng, sóng tức là nước. Lý sự trong mỗi pháp đã dung thông, thì lý sự trong pháp giới cũng dung thông vô ngại. Đó là ý nghĩa của lý sự vô ngại pháp giới. 4. Sự sự vô ngại pháp giới. Trong pháp giới có hằng hà sa số sự vật hình tướng, tuy khác nhau giới hạn, tuy bất đồng nhưng lý tánh lại dung thông bình đẳng, không có phân chia ngăn cách. Nhờ lý mà sự sự được dung thông vô ngại. Như các vật dụng bằng điện, nào quạt điện, đèn điện, máy lạnh, bàn ủi điện, lò điện, vân vân. Tuy mỗi vật đều có hình dáng công dụng sai khác, nhưng đều thông nhau qua luồng điện chi phối lẫn nhau, ảnh hưởng qua lại. Một ví dụ khác, nhiều hồ chứa nước hình dáng rộng hẹp khác nhau, nhưng ăn thông với nhau bằng những ống nước. Do đó sự đầy dơi nhớp sạch của một hồ này đều liên quan mật thiết đến tất cả các hồ khác. Trên đây là những ví dụ vô cùng thô thiển, cốt để gợi lên một ý niệm về sự sự vô ngại pháp giới thôi, chứ không đúng hẳn. Trong hai thí dụ trên, chúng ta lấy những vật dụng điện khí hay những hồ nước để hình dung cho sự sự trong pháp giới, và lấy những luồng điện hay luồng nước để hình dung cho lý của pháp giới. Thí dụ như thế, người ta sẽ tưởng rằng sự và lý là hai loại khác nhau có thể phân tách ra được, nhưng thật ra lý và sự không thể phân tách ra được. Trong sự có lý, trong lý có sự. Sự lý chẳng qua là hai phương diện của một vấn đề vô cùng tế nhị mà lý trí của chúng ta đã phân tách ra để tạm nghiên cứu đó thôi. Để tóm tắt ý nghĩa của bốn pháp giới này, chúng tôi xin nói một cách giản dị như sau. Pháp giới gồm có triệu triệu sự vật khác nhau như A, B, C, vân vân. Sự pháp giới. Trong mỗi sự vật đều có lý tánh bình đẳng mà chúng tôi hình dung là L, lý pháp giới. Lý tánh bình đẳng ấy dung thông với tất cả mọi sự vật như A bằng L, B bằng L, C bằng L. Lý sự vô ngại pháp giới. Nhờ lý tánh dung thông với mọi sự vật mà mọi sự vật trong vũ trụ trở thành dung thông nhau, vô ngại đối với nhau như A bằng C vân vân. Sự sự vô ngại pháp giới. Sáu tướng và mười lý huyền diệu của các pháp. Trong pháp giới, sở dĩ sự sự được vô ngại dung thông là do các pháp đều có đủ sáu tướng và mười lý huyền diệu sau đây. Sáu tướng viên dung. Dựa theo bộ kinh Hoa Nghiêm, Ngài Bồ Tát Thế Thân đã làm ra bộ thập địa luận để giải thích nghĩa lý của sáu tướng, lục tướng. Sáu tướng này được gọi là viên dung vì nó có những đức tính viên mãn, dung thông vô ngại. Sáu tướng của sự vật trong vũ trụ ấy là: 1. Tổng tướng. Tổng tướng là cái tướng bao trùm tất cả, tổng cộng tất cả các tướng sai biệt. Như khi nói đến cái nhà là gồm tất cả cột kèo, tường, mái, đá, gạch, vân vân. Vậy cái nhà tức là tổng tướng. 2. Biệt tướng. Biệt tướng là nói các tướng riêng biệt, nhiều biệt tướng cộng lại thành tổng tướng. Như các biệt tướng trong cái nhà là cột, kèo, tường, mái, gạch, vân vân. Đã có tổng thì tức phải có biệt, nếu không có biệt thì cũng không thể lấy gì mà gọi là tổng. 3. Đồng tướng. Đồng tướng là cái tướng chung cùng, dung hòa với nhau, không ngăn ngại nhau, không trái chống nhau. Như kèo, cột, tường, mái tuy khác nhau nhưng không ngăn ngại nhau mà vẫn đồng hướng về một mục tiêu chung là cái nhà. 4. Vị tướng. Vị tướng là các tướng riêng biệt, cái này, cái kia, hình tướng không giống nhau, mặc dù vẫn cùng nhau dung hòa để gánh vác một nhiệm vụ chung. Như cột, kèo, tường, mái trong một cái nhà, không cái nào giống cái nào. Vị tướng không phải là biệt tướng, cũng như đồng tướng không phải là tổng tướng. Như 100 đồng bạc là tổng tướng. Tổng tướng này là tổng cộng của các tờ giấy bạc. Một tờ 50 đồng, hai tờ 20 đồng, một tờ 10 đồng. 50 cộng 40 cộng 10 bằng 100. Những tờ giấy bạc 50, 20, 10 đồng là biệt tướng. Những tờ giấy bạc này to nhỏ hình ảnh màu sắc khác nhau là vị tướng. Mặc dù hình tướng khác nhau nhưng cũng là những tờ bạc cả. Tánh chất bạc là đồng tướng. 5. Thành tướng. Thành tướng là tướng thành tựu, sự chung cùng nhau để thành ra một cái gì, đó là thành tướng. Như cái nhà là sự thành tựu của các cái cột kèo tường mái vân vân, vậy cái nhà đứng về phương diện công dụng để ở là thành tướng của các cột kèo tường mái vân vân. Nếu lấy thí dụ 100 đồng thì số tiền này là thành tướng của những tờ 50 đồng, 20 đồng và 10 đồng. Nhờ sự kết hợp của những số tiền này mà có được số bạc 100 đồng để mua được một vật gì đó, như thế là thành tướng. 6. Hoại tướng. Hoại tướng là cái tướng độc lập của các pháp, như cột kèo tường mái, trong khi hợp tác với nhau để thành cái nhà thì vẫn giữ cái địa vị riêng của chúng nó là cột kèo tường mái, chứ không phải vì thành cái nhà mà chúng nó không còn là cột kèo tường mái nữa. Cũng như trong khi hợp thành số bạc 100 đồng, các tờ giấy bạc 50, 20, 10 đồng vẫn là những tờ giấy bạc 50, 20, 10 đồng và vẫn giữ cái giá trị riêng của mỗi thứ. Sáu tướng này phân ra làm ba đối, gọi là tam đối lục tướng. Tổng biệt cùng đối nhau thuộc về thể, đồng dị cùng đối nhau thuộc về tướng, thành hoại cùng đối nhau thuộc về dụng. Nếu chúng ta lấy con sư tử bằng vàng làm thí dụ, thì toàn thể thân hình của nó là tổng tướng, mỗi bộ phận riêng rẽ như tai mắt mũi lưỡi là biệt tướng, chất vàng của nó là đồng tướng, mỗi bộ phận có hình dáng riêng khác là dị tướng. Mỗi bộ phận cộng tác hòa hiệp với nhau để thành hình con sư tử là thành tướng, nhưng mỗi bộ phận đều có phạm vi riêng biệt tự lập của nó là hoại tướng. Khi chúng ta nói đến tổng, đồng, thành là nói về phương diện toàn thể viên dung bình đẳng của bản thể vũ trụ. Khi chúng ta nói đến biệt, dị, hoại là nói về phương diện hiện tượng giới, trong ấy mỗi mỗi sự vật đều phơi bày riêng rẽ khác nhau. Theo trong kinh Hoa Nghiêm thì tổng, đồng, thành tướng thuộc về môn viên dung, còn biệt, dị, hoại tướng thuộc về môn hàng bố, nghĩa là hiển lộ, phơi bày, la liệt. Một bên là bình đẳng, một bên là sai biệt, nhưng bình đẳng và sai biệt tương tức tương nhập viên dung không ngại. Tương tức nghĩa là cái này tức là cái kia, như nước tức là sóng. Tương nhập nghĩa là ăn nhập với nhau, dung thông nhau, như mặt gương này và mặt gương kia phản chiếu vào nhau không cùng mà không cản trở gì nhau. Vì tương tức tương nhập nên lìa tổng tướng thời không biệt tướng. Lìa đồng tướng thì không dị tướng, lìa thành tướng thời không hoại tướng. Tóm lại, viên dung không lìa hàng bố, hàng bố không lìa viên dung tức hàng bố tức viên dung. Hết thảy các pháp đều đủ sáu tướng ấy, không một pháp nào là không viên dung tự tại, tức nhập không ngại. Vì thế cho nên gọi là sáu tướng viên dung. Đấy là ý nghĩa huyền diệu của Hoa Nghiêm Nhất Thừa Viên Giáo. Mười lý huyền diệu của các pháp hay mười huyền môn. Ngoài sáu tướng nói trên, các pháp còn có mười lý huyền diệu hay mười đức tính huyền diệu mà bộ kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao và bộ Tham Huyền Ký của Ngài Hiền Thủ có giải thích như sau. Một, môn, đồng thời đầy đủ các pháp tương ưng, đồng thời cụ túc tương ưng, nghĩa là trong mỗi một pháp nào đồng thời cũng có đủ, hàm chứa tất cả các pháp khác trong vũ trụ, như một giọt nước có đủ khí vị của muôn ngàn sông biển. Hai, môn, rộng và hẹp tự tại không ngại, quảng hiệp tự tại vô ngại, nghĩa là một vật gọi là lớn chưa hẳn là lớn, một vật gọi là nhỏ chưa hẳn là nhỏ. Nhờ cái lý dung thông, một vật nhỏ như đầu mẩy lông có thể chứa được cả thái hư mà còn rộng, một vật lớn như thái hư có thể nằm gọn trong một đầu mẩy lông mà không chật. Đây muốn nói rằng trong pháp giới, sự sự đã vô ngại dung thông thì quan niệm về sự rộng hẹp lớn nhỏ đều là những danh từ suông, không có biên giới nhất định giữa một vật này và một vật khác. Một vật nhỏ như vi trần có liên quan đến vũ trụ, một vật lớn như vũ trụ có liên quan đến một vi trần. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có chép: trong một mảy trần hết thảy cõi nước rộng rãi an trụ. Để giải thích ý nghĩa này, kinh thường dạy: sự nhờ lý mà được dung thông, tự tại không ngăn ngại. 3. Môn một và nhiều dung nhau không đồng, nhất đa tương dung bất đồng. Nghĩa là về số lượng, một và nhiều vật có thể dung nạp lẫn nhau mà vẫn không phá hoại cái tướng riêng biệt an lập của mỗi vật. Như muôn ngàn ngọn đèn thắp sáng một gian nhà, ngọn này ngọn kia vẫn hiệp với nhau, nhưng ngọn nào cũng vẫn có ánh sáng riêng của nó. 4. Môn các pháp tương tức tự tại, chư pháp tương tức tự tại. Nghĩa là các pháp cùng dung cùng tức không ngăn ngại nhau. Như một pháp khi bỏ mình đồng với các pháp khác thì toàn thể đều nơi pháp kia. Nếu một pháp nhiếp thâu các pháp đồng về mình thì hết thảy các pháp kia lại về nơi một pháp thâu nhiếp ấy. Cũng ví như chất vàng với sắc vàng, hai pháp ấy không rời nhau. 5. Môn ẩn mật tỏ rõ đều thành, bí mật ẩn hiện câu thành. Nghĩa là một pháp có nhiều phương diện, khi phương diện này hiển thì phương diện kia ẩn, khi phương diện kia ẩn thì phương diện này hiển. Trong ẩn có hiển, trong hiển có ẩn, ẩn hiển đắp đổi nhau mà thành tựu. Sự ẩn hiển cũng không nhất định cái nào sau cái nào trước, cũng không ngăn ngại chống đối nhau. Như một pho tượng bằng vàng, khi chú ý đến vàng thì không thấy cái đẹp của pho tượng, khi chú ý đến cái đẹp của pho tượng thì không thấy vàng. Tóm lại, khi cái đẹp hiển thì vàng ẩn, khi vàng hiển thì cái đẹp ẩn. 6. Môn di tế dung nhau an lập, di tế tương dung an lập. Di tế nghĩa là nhỏ nhiệm mà rõ ràng. Một vật nhỏ nhiệm này có thể bao trùm một vật nhỏ nhiệm khác mà không cản trở nhau, không phá hoại các tướng của nhau. Như một giọt nước bao gồm nhiều hạt nước gồm nhiều hóa chất, mỗi hóa chất gồm nhiều nguyên tử, mỗi nguyên tử gồm nhiều điện tử, giữa những điện tử có cái nhân, mỗi thứ đều dung nhau và an lập trong nhau. 7. Môn cảnh giới tướng vọng Nhơn Đà La, Nhơn Đà La vọng cảnh giới. Nhơn Đà La tức là phiên âm chữ Indra, là cõi trời Đế Thích. Theo Bà La Môn giáo thì trên cõi trời Nhơn Đà La có cái mạng lưới bằng bửu châu, mỗi hạt bửu châu chối hiện đến muôn trượng, hạt này hạt khác phản chiếu nhau chối sáng lẫn nhau, lớp lớp không cùng tận. Môn này cũng như vậy, trong mỗi pháp có nhiều pháp khác, trong nhiều pháp khác lại có nhiều pháp khác nữa, cứ thế nhân mãi lên cho đến vô cùng tận. Kinh Hoa Nghiêm có chép: hết thảy thế giới đều như thế giới màn lưới Nhơn Đà La. 8. Môn nhân sự rõ pháp sanh trí hiểu biết, thác sự hiểu pháp sanh giải. Nghĩa là nhờ sự mà hiểu được lý, nhưng khi lý đã rõ thì lý lại lan rộng, làm cho chúng ta hiểu rộng sâu xa qua nhiều sự khác. Đây muốn nói trí hiểu biết lan rộng dung thông qua sự vật, như vết dầu lan trên mặt nước, chỉ một tia lửa có thể bừng cháy rất xa. 9. Môn mười đời cách pháp dị thành, thập thế cách pháp dị thành. Đây muốn nói thời gian mặc dù cách biệt nhau từ quá khứ đến hiện tại qua tương lai, nhưng chính nhờ thế mà các pháp được thành tựu một cách dễ dàng. Tại sao chia thời gian thành mười đời mà không chia làm ba đời? Đáng lẽ chỉ nói quá khứ, hiện tại, tương lai là đủ, nhưng muốn chia một cách rốt ráo tinh vi, trong kinh chia mười đời như sau: trong quá khứ gồm có quá khứ, hiện tại và tương lai, trong hiện tại cũng gồm như thế và tương lai cũng vậy. Ba đời, mỗi đời lại chia nhỏ làm ba thành chính. Nhưng nếu chia nhỏ như thế mà không có ý niệm tổng quát so sánh liên hệ với nhau thì cũng không có được ý niệm về thời gian. Vì thế cho nên, ngoài chính niệm biệt ấy, còn cộng thêm một niệm tổng nữa, tổng quát, thành ra là mười. 10. Môn chủ và bạn nương nhau làm đầy đủ công đức sáng suốt hoàn toàn, chủ bạn viên minh cụ đức. Như chúng ta đã thấy ở các phần trên, các pháp nương nhau mà thành. Nếu ta lấy một pháp làm chủ thì các pháp khác là bạn, chủ và bạn nương nhau làm đầy đủ công đức lớp lớp không cùng tận, như mặt trăng sáng trên không. Chung quanh đoanh dây những vì sao nhấp nháy, rồi trên mặt đất bao nhiêu sông ngòi ao hồ lại phản chiếu ánh sáng trăng sao ở trên không, làm cho cảnh vật khắp nơi càng thêm rạng rỡ. Tóm lại, mười lý huyền diệu này cộng với sáu tướng nói trên của các pháp là nguyên nhân giải thích vì sao sự sự được vô ngại trong pháp giới, và cắt nghĩa một cách đầy đủ giáo lý trùng trùng duyên khởi mà Hoa Nghiêm Tôn chủ trương. Phần 3. Phương pháp tu hành. Giáo lý căn bản của Hoa Nghiêm Tôn đã sâu xa mầu nhiệm, thì phương pháp tu hành tất nhiên cũng phải cao siêu mầu nhiệm mới đưa hành giả đến chỗ cứu cánh tu hành. Tự trung trong các phương pháp tu hành ấy, ba pháp quán về pháp giới sau đây được xem là các pháp môn trọng yếu và có hiệu quả rốt ráo nhất. 1. Chơn không quán. Chơn nghĩa là chân thật không hư vọng. Không nghĩa là không bị sắc tướng chi phối ngăn ngại. Pháp quán này dựa trên lý pháp giới mà lập ra. Mục đích của pháp quán này là giúp vọng tình rõ chân tánh, khiến cho hành giả thấy sắc mà không bị sắc ngăn ngại và nhận được rằng toàn thể là chân không. Thấy không mà nhận được rằng đó không phải là không hẳn, đoạn không, mà toàn là chân tánh. Tóm lại, pháp quán này nhìn thấu qua được sự đối đãi giả dối của cái không và cái có. Để nhận rõ được cái lý của vũ trụ, lý pháp giới là chân không, đã giải ở trên. 2. Lý sự vô ngại quán. Pháp quán này y theo lý sự vô ngại pháp giới mà lập ra. Lý là thể tánh thanh tịnh sáng suốt, sự là hình tướng phần hạng của các pháp. Lý sự vô ngại như trong phần giáo lý căn bản đã có nói ở trước, nghĩa là lý và sự không phải là hai loại trái chống nhau, ngăn cách nhau, mà trái lại dung thông nhau. Lý sự thấu suốt, viên dung không ngại, nên gọi là lý sự vô ngại quán. Theo pháp quán này, hành giả quan sát cái sắc tướng của một mảy trần mà khám phá ra được cái lý của vũ trụ, tức là qua cái tướng hư giả của sự vật mà thấy được cái tánh sáng suốt của nhất chơn. 3. Châu biến hàm dung quán. Pháp quán này dựa trên cái lý sự sự vô ngại pháp giới mà lập ra. Châu biến là lan ra, biến hóa cùng khắp tất cả. Hàm dung là bao gồm thâu nhiếp hết, dung thông tất cả. Châu biến hàm dung quán là pháp quán nhằm mục đích nhận chân được rằng các pháp một và nhiều không ngại nhau, lớn và nhỏ trùm nhau, dung nhiếp lẫn nhau, lớp lớp không cùng tột, ẩn hiện tự tại, đồng thời tương tức tương nhập, thâu nhiếp dung thông nhau, cho đến vô cùng vô tận, trùm chứa cả vũ trụ bao la. Theo pháp quán này, hành giả quán sát cái lý nơi một sự, rồi do một sự ấy mà mỗi mỗi sự khác cũng đều thấy rõ. Hành giả lại quán mọi sự tức nơi lý, rồi theo lý ấy mà mỗi mọi sự đều dung thông. Phần 4. Quả vị tu chứng. Theo Hoa Nghiêm Tôn, giải thoát vẫn không phá hoại thế gian tướng. Nói một cách khác, không phải phủ nhận thế gian tướng mà có thể tìm thấy giải thoát ở một nơi nào khác. Ngay trong thế gian này, nếu hành giả phân biệt được chân vọng, cử trừ điên đảo, khiến cho tâm thanh tịnh để cùng thực tại nhất trí, đó là giải thoát. Quan niệm về giải thoát của Hoa Nghiêm Tôn này không khác với Thiên Thai Tôn, nghĩa là điều chủ trương một cách lạc quan rằng chúng sanh và Phật không sai cách, không nhận chân được lý trùng trùng duyên khởi, sự sự vô ngại pháp giới là chúng sanh, giác ngộ được chân lý trên là Phật. Phần 5. Kết luận. Hoa Nghiêm Tôn vì y theo bộ kinh cao nhất của Phật mà thành lập, nên được liệt vào hạng viên giáo, nghĩa là giáo lý hoàn toàn viên mãn. Và cũng vì là viên giáo cho nên phải cần một căn trí thông lợi mới tu theo được. Vậy hành giả trước khi muốn lựa chọn con đường này để tiến bước, cần phải cân nhắc cho kỹ lưỡng, nhất là cần phải tìm nghiên cứu thêm cho thấu đáo, Nếu thấy nó khó hiểu, quá cao đối với căn cơ của mình, thì tốt hơn nên tìm một con đường khác, bởi vì con đường nào cuối cùng cũng đưa đến giải thoát cả. Nhưng nếu quý vị nào nhận thấy căn cơ của mình có thể theo kịp được giáo lý huyền diệu của tôn này, thì đó cũng là một diễm phúc lớn. Trí tuệ quý vị sẽ nếm được hương vị thanh cao nhất của đạo nhiệm màu, và sự tu hành của quý vị cũng mau đến đích, vì quý vị đã trèo theo con đường thẳng đứng để lên đỉnh núi giải thoát. Bao giờ con đường thẳng đứng cũng khó trèo, nhưng mau đến đích hơn những con đường vòng quanh co. Trong vấn đề tu hành cũng vậy. Ban Phần Pháp. Thành thật tôn. Phần 1. Duyên khởi lập tôn. Tôn này thuộc về tiểu thừa, y cứ vào lý nghĩa của bộ Thành Thật Luận, do đó gọi là Thành Thật Tôn. Bộ Thành Thật Luận do ngài Hale Bạt Ma, Havi Bạt Man, Trung Hoa dịch là Sư Tử Khải, học trò thông thái nhất của ngài Kumalada, Kumalada thuộc phái tiểu thừa Tát Bà Đa làm ra vào khoảng 900 năm sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Như chúng ta đã biết qua trong phần lịch sử truyền giáo ở Ấn Độ, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, phái tiểu thừa chia ra thành nhiều nhóm, giải thích kinh điển của Phật không giống nhau. Nhận thấy nguy cơ có thể làm cho Phật giáo suy đồi vì sự không đồng quan điểm về giáo lý của các chi phái ấy, ngài Hale Bạt Ma đã đem hết tâm lực và trí tuệ uyên bác của mình rút nghĩa lý tinh túy trong các bộ kinh luận của tiểu thừa làm ra bộ Thành Thật Luận. Sở dĩ ngài dùng hai chữ thành thật để đặt tên cho bộ luận của mình là hàm ý muốn nói rằng những lý nghĩa trong bộ phận của mình là chân thật, đúng đắn hoàn toàn với giáo lý căn bản trong ba tạng kinh điển của Phật. Mà thật như thế, bộ Thành Thật Luận là bộ luận có thể tiêu biểu một cách trung thực giáo lý của tiểu thừa. Và cũng vì giá trị chân chính ấy mà bộ Thành Thật Luận được truyền sang Trung Hoa và được ngài Kumala Thập trong đời Giao Tần dịch ra văn Trung Hoa, gồm có tất cả 16 cuốn chia làm 202 phẩm. Nhưng mặc dù được người đời hâm mộ, bộ luận này phải đợi đến đời Nam Bắc Triều mới lập thành một tôn riêng, tức là Thành Thật Tôn. Phần 2. Tôn chỉ và giáo lý căn bản. Tôn này chủ trương nhân không, pháp không. Như chúng ta đã biết, theo câu Xá Tôn thì nhân không nhưng pháp lại có. Thành Thật Tôn đi xa hơn, cho rằng nhân không thật mà pháp cũng không thật. Để giải thích chủ trương hai không này, Thành Thật Tôn lập ra hai môn là Thế Giới Môn và Đệ Nhất Nghĩa Môn. 1. Thế Giới Môn. Môn nghĩa đen là cửa Thế Giới Môn, tức là cửa của thế giới. Nói một cách thông thường như ngày nay thường nói, thế giới môn tức là đứng về phương diện thế tục, phương diện tương đối mà quan sát suy luận. Xét về phương diện tương đối thì nhân cũng có mà pháp cũng có. Thật vậy, theo sự nhận xét thông thường thì ta có một cái thân, ta đi, đứng, nằm, ngồi. Ta có một cái tâm để suy xét, phân biệt, nhớ chuyện quá khứ, tính chuyện tương lai. Thế mà bảo là không có ngã thì thật là vô lý. Lại trong kinh cũng thường nói, ta thường tự ngăn ngừa và gìn giữ lấy ta, làm lành tự mình được hưởng điều lành, làm dữ tự mình chịu hưởng quả dữ. Vậy nếu bảo rằng không có người, không có ta, thì thật là trái với nhận xét và lý luận thông thường. Xét về các pháp cũng vậy, bảo rằng không thì cũng là vô lý. Nếu không có sắc pháp thì làm sao có thân ta, có cảnh giới chung quanh ta? Ừ thì thân ta do ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức giả hợp mà thành. Những thứ này cũng là pháp cả. Thí dụ, nếu ta chia chẻ cái sắc pháp ra thành nhỏ mãi, thì cuối cùng dù nhỏ đến không thể chia chẻ được nữa cũng vẫn còn là sắc, chứ sắc không thể chia ra mà thành không được. Ngược lại, nếu đã là không thì không thể đem cái không ấy nhân lên mãi mà thành có được. Cũng như trong toán học, dù có nhân bao nhiêu lần với con số không thì không cũng vẫn là không. 2. Đệ nhất nghĩa môn. Đệ nhất nghĩa môn hay chân đế là nói về phương diện tuyệt đối. Đứng về phương diện này mà xét thì ngã và pháp đều là giả có chứ không thật có. Khi năm uẩn hòa hợp thì tạm gọi là ta, khi năm uẩn tan rã thì cái ta ấy cũng không còn nữa. Giả lại cái ta ấy trong lúc còn sanh tiền thì mỗi phút mỗi giây cũng đều có đổi thay biến chuyển, chứ không thuần nhất và bất biến. Các pháp cũng vậy, tương đối mà nói thì có, nhưng tuyệt đối mà xét thì cũng không thật có. Các pháp cũng do nhân duyên hòa hiệp mà tạm gọi là có, chứ không thể có một cách tuyệt đối, nghĩa là không thuần nhất và bất biến. Vì thế cho nên Phật dạy, các pháp đều là như huyễn như hóa. Kinh Bát Nhã cũng nói, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Tóm lại, đứng về đệ nhất nghĩa môn mà xét, các pháp rốt ráo là chân không. Chân không là thế nào? Chân không có nghĩa là chân lý của các pháp trong vũ trụ vốn là chân thật, nhưng không phải là có hình tướng như các hình tướng giả dối mà người đời thường thấy ở xung quanh. Cái có và cái không trong đời đối với chân đế hay đệ nhất nghĩa đế đều giả dối không thật. Nên biết cái không hiểu theo nghĩa chân đế khác với không hiểu theo nghĩa tục đế. Cái không của chân đế thì gọi là chân không, còn cái không của tục đế là cái không đối đãi với cái có mà thành, đó là không giới. Chân không thường vắng lặng tịch diệt ra ngoài cái đối đãi của có và không phàm tục. Còn không giới chẳng qua là cái sắc đối với cái nhãn căn đó thôi. Chân không không phải là sắc, không giới mới là sắc. Chân không không thấy được, không giới có thấy được. Chân không không đối tượng, không giới thuộc về đối tượng. Chân không là vô lậu, không giới là hữu lậu. Chân không là vô vi, không giới là hữu vi. 3. Tương quan giữa thế giới môn tục đế và đệ nhất nghĩa môn chân đế. Theo đệ nhất nghĩa môn thì chân lý của vũ trụ vốn là chân không tịch diệt vắng lặng. Theo thế giới môn thì có ta và người, có sắc và không, nghĩa là có ngã và pháp. Vậy thì giữa thế giới môn và đệ nhất nghĩa môn có tương quan gì với nhau không? Làm sao từ chân không tịch tịnh lại phát sanh ra ngã và pháp? Nghĩa là từ chỗ chân không lại phát sanh ra chúng sanh và sơn hà đại địa. Thành thật tôn các nghĩa, đó là vì vô minh. Các pháp trong vũ trụ thể tánh vốn vắng lặng tịch diệt, nhưng vì do tâm vọng tưởng phân biệt mà có rối loạn lăng xăng. Nói một cách rõ ràng hơn, bản tánh của vũ trụ vốn là không có ngã, không có pháp, nhưng vì hai món chướng mà thấy có ngã và pháp. Hai món chướng ấy là phiền não chướng và sở tri chướng. A. Phiền não chướng tức là các nghiệp chướng về kiến hoặc và tư hoặc. Chướng này vì chấp cái ta là thiệt có nên mới sanh các phiền não, rối loạn thân tâm, chướng ngại đạo niết bàn tịch tịnh. Chướng này trong câu xá luận thì gọi là tánh nhiễm ô vô tri. B. Sở tri chướng cũng gọi là trí chướng. Căn bản của chướng này là chấp các pháp thật có, làm che lấp cái tánh vô điên đảo đối với các cảnh mình hay biết, làm chướng ngại đạo bồ đề. Chướng này trong câu xá luận gọi là bất nhiễm ô vô tri. Không nhiễm ô nhưng vẫn thuộc về si mê không biết, vì làm cho mình không chứng rõ được chân lý. 4. 84 pháp. Như chúng ta đã thấy trong câu xá tôn, những hiện tượng của nhân sanh và vũ trụ được phân loại thành 75 pháp. theo thành thật tôn thì nhân sanh vũ trụ lại được chia làm 84 pháp, còn pháp tướng tôn lại chia thành 100 pháp. Như thế, chúng ta nên hiểu rằng sự phân chia ra ít hay nhiều pháp chỉ là một vấn đề tương đối, chứ không có nghĩa nhất định. Sự phân loại các pháp này chỉ có một mục đích là để nghiên cứu cho rõ ràng nhân sanh vũ trụ mà thôi. 84 pháp mà thành thật tôn đã phân loại là 14 sắc pháp, gồm có 5 căn, 5 trần, 4 đại. 50 tâm pháp gồm có 1 tâm dương, 49 tâm sở. So với câu xá tôn thì có thêm 3 tâm sở là hân, tánh hớn hở, yểm, tánh nhàm chán và thùy miên. Câu xá tôn ghép thành một tâm sở, còn thành thật tôn thì chia làm hai là thùy và miên. 17 phi sắc phi tâm pháp, tức là bất tương ưng hành pháp. Về loại này thành thật tôn hơn bên câu xá tôn ba pháp. Thành thật tôn hợp mạng căn và đồng phận lại làm một, nhưng lại thêm lão, tử, phàm phu và vô tác, tức là vô biểu sắc bên câu xá tôn. Ba vô di pháp như bên câu xá tôn: trạch diệt vô di, phi trạch diệt vô di và hư không vô di. Phần 3. Phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành của thành thật tôn cũng gần giống như của câu xá tôn, nhưng vì câu xá tôn chủ trương nhân không pháp hữu, còn thành thật tôn thì chủ trương nhân không pháp không, nên về phương pháp tu hành của thành thật tôn đặc biệt có hai pháp quán là ngã không quán và pháp không quán. Một, ngã không quán và pháp không quán. A. Ngã không quán. Như quán trong cái bình không có nước thì gọi là không. Quán thân ta do năm uẩn hòa hợp giả tạm mà có, chứ không có một cái ta chân thật. Pháp quán này là mục đích là để nhận rõ lý ngã, nhân không, nên gọi là ngã không quán. B. Pháp không quán. Như sau khi quán cái bình không có nước, lại quán thêm một tầng nữa để thấy rằng thể chất của bình cũng không chân thật. Áp dụng pháp quán này trong thân người, hành giả đi đến kết luận rằng không những cái ta là không thật, do ngũ uẩn tạo thành, mà chính các pháp tạo ra ngũ uẩn cũng không chân thật. Ấy là pháp quán về pháp không. 2. Ba tâm và diệt đế. Phương pháp này cũng gần giống như hai pháp quán trên, nhưng đi xa hơn một tầng, nghĩa là không chấp có nhưng cũng không chấp không. Ba tâm là: A. Giả danh tâm, tức là cái tâm chấp những giả danh như chấp người ta là có thật. Đối với sự chấp trước này, hành giả dùng trí huệ mà quan sát, biết nó đều là nhân duyên hòa hợp mà sanh, tức chứng được lý nhân không. B. Pháp tâm, là cái tâm chấp pháp thể năm uẩn là thật có. Đối với sự chấp trước này, hành giả dùng trí chân không mà từ bỏ, thấy được pháp không. C. Không tâm, là cái tâm chấp cái không là thật có, nghĩa là đã quán biết được nhân ngã, pháp ngã đều không, mà lại chấp cái không là thật. Như thế, chấp có đã là sai, mà chấp không lại càng sai hơn. Vậy phải quán ngã pháp đều không, mà cái không ấy cũng không có tướng nắm bắt, nhận thấy được, như không giới. Rốt lại, chỉ còn cái chân không là chân lý tuyệt đối, ra ngoài có và không của phàm tục. Đến đây tức là diệt đế. Phần 4. Quả vị tu chứng. Về quả vị tu chứng, tôn này cũng giống như câu xá tôn, có 27 tầng bậc, tức là 27 vị hiền thánh. A. Dự lưu hướng. Dự lưu hướng nghĩa là hướng tới dòng thánh. Nói một cách nôm na, hành giả đang đi dần đến để nhập vào dòng thánh, như chiếc thuyền đang đi trên dòng sông con để vào sông cái. Dự lưu hướng gồm có 3 bậc sau đây. 1. Tùy tín hành. Tùy tín nghĩa là nghe theo lời dạy bảo của các bậc đã chứng quả, rồi tin và tu tập theo. 2. Tùy pháp hành. vị này không còn đợi có những lời dạy bảo của các bậc thánh hiền, nhưng chỉ thuận theo chánh pháp mà tự tu hành. 3. Vô tướng hành là bậc kiến đạo thấy được chân lý của tứ diệu đế, trí vô lậu đã phát sanh. B. Dự lưu quả tức là quả tu đầu hoàng, bậc này đã dứt hết những kiến hoặc trong ba cõi, dự vào dòng thánh đạo. C. Nhất lai hướng, bậc này đã dứt được năm phẩm tư hoặc ở cõi dục giới, đang hướng đến quả nhất lai. D. Nhất lai quả, bậc này đã dứt được phẩm tư hoặc thứ sáu ở cõi dục giới, nhưng còn phải trở lại một lần cuối cùng, nhất lai ở cõi dục giới. D. Bất hoàn hướng, bậc này đã dứt được hai phẩm tư hoặc thứ bảy và thứ tám ở cõi dục giới, và đang tu hành để hướng đến quả bất hoàn, là quả đã thoát ra dòng dục giới và không còn trở về dục giới nữa. E. Bất hoàn quả, bậc này đã hoàn toàn dứt được chín phẩm tư hoặc ở cõi dục giới, cho nên không trở về cõi dục giới nữa. Quả này gồm có 11 bậc như sau. 1. Trung ban, bậc này sau khi ở cõi dục giới vừa chết, sắp sanh lên cõi sắc giới. Cái thân trung ấm tuy còn ở vào khoảng trung gian mà đã dứt trừ các mê lầm phiền não của cõi sắc giới, nên vào ngay niết bàn. 2. Sanh ban, bậc này sau khi lên cõi sắc giới chẳng bao lâu thì vào niết bàn, ấy là do sự siêng năng về đường tu đạo mà mau tới vậy. 3. Hữu hành ban, bậc này sau khi sanh về cõi sắc giới tu hành tinh tấn mãi không nghỉ mà vào được niết bàn. 4. Vô hành ban, bậc này trái lại sau khi sanh vào cõi sắc giới vì trễ nải đường tu hành nên thành quả dù chậm đến, nhưng cuối cùng cũng vào niết bàn. 5. Lạc huệ ban, bậc này sau khi sanh về cõi sắc giới lại lần lượt sanh lên cõi sắc cứu kính, là cõi cao nhất ở cõi sắc giới, mới vào niết bàn. Cõi trời sắc giới có định có huệ, bậc này dùng huệ làm vui nên gọi là lạc huệ. 6. Lạc định ban, bậc này không chịu vào niết bàn nơi cõi sắc giới mà còn muốn chuyển sanh lên cõi hữu đảnh, là cõi cao của vô sắc giới mà vào niết bàn. Trong cõi vô sắc giới này chỉ có định mà không có huệ, hành giả lấy định làm vui cho nên gọi là lạc định. 7. Chuyển thể, bậc này sau khi ở cõi dục giới chứng được quả dự lưu và nhất lai, đáng lẽ sanh về cõi sắc giới hay vô sắc giới, nhưng hành giả lại chuyển sanh lại cõi dục giới mà tu hành, chứng được quả bất hoàn rồi vào thẳng ngay niết bàn. 8. Hiện ban, bậc này không sanh vào cõi sắc giới vô sắc giới, cũng không cần chuyển sanh, chỉ tu tập trong một thời kỳ chứng luôn ba quả rồi đi thẳng từ cõi dục giới vào niết bàn. 9. Tính giới, bậc này vì căn cơ hơi chậm lục nên chỉ tin theo lời dạy bảo của kẻ khác mà tu hành, chứng được quả bất hoàn. 10. Kiến đắc, bậc này trái lại với bậc tính giới nói ở trên, chứng được quả bất hoàn là nhờ có căn cơ lanh lợi, tự nương theo trí huệ của mình mà thôi. 11. Thân chứng, bậc này là bậc lợi căn tột độ, chứng được diệt tận định. 11 bậc bất hoàn quả kể trên này không phải có thứ bậc tuần tự mà hành giả phải vượt qua. Đây chỉ là 11 trường hợp khác nhau trong quả bất hoàn, do căn cơ lanh lẹ hay chậm lục, do sở nguyện hay hoàn cảnh tâm tính khác nhau mà ra. Nhưng dù sao thì cũng là ở trong quả bất hoàn cả, không có cao và thấp hơn và kém, và đều gọi là A-la-hán hướng, nghĩa là đang hướng đến quả A-la-hán. Nếu kể từ bậc đầu tiên là dự lưu hướng cho đến bậc bất hoàn quả, gồm cả thảy 18 bậc, thì gọi là bậc hữu học. Còn chín bậc cuối cùng sau đây là chín bậc A-la-hán quả, cũng gọi là bậc vô học. Di A-la-hán quả, quả vị này gồm có chín bậc, cũng gọi là vô học, nghĩa là không cần phải học hỏi gì nữa. 1. thối pháp tướng. Thối nghĩa là thối lui. Thối lui ở đây không có nghĩa là thối lui về sanh tử làm chúng sanh, mà chỉ thối lui về cảnh thiền định đã đặng, như các bậc độn căn La Hán. 2. Thủ hộ tướng. Thủ hộ là gìn giữ bảo hộ. Thủ hộ tướng tức là bậc La Hán gìn giữ bảo hộ cảnh thiền định đã được không mất. 3. Tử tướng là bậc La Hán rất nhàm chán thế gian, lại sợ thối mất chỗ chứng ngộ của mình, nên muốn vào liền cõi Niết Bàn. 4. Trú tướng là bậc La Hán căn cơ không thể tu tới mà cũng không đến nỗi thối lui, chỉ giữ về bậc trung mà thôi. 5. Khả tấn tướng. Khả tấn là có thể tiến thêm nữa. Đây là bậc La Hán đã chứng được bậc thiền định mà còn tu tới mãi. 6. Hoại tướng. Đây là bậc La Hán căn cơ chậm lục nhưng vẫn giữ được không thối lui mặc dù gặp phải duyên trở ngại. 7. Huệ giải thoát. Bậc La Hán này đã chứng được việc tận định, được chân trí vô lậu, đã giải thoát các phiền não nhưng chưa ly được sự chướng ngại về cảnh thiền định. 8. Cầu giải thoát. Đây là bậc La Hán đã giải thoát được cả huệ chướng và định chướng, nghĩa là không còn bị trí huệ hay thiền định làm chướng ngại nữa. 9. Bất thối tướng. Đây là bậc La Hán có căn cơ lanh lợi, bao nhiêu công đức trí huệ đã tu tập đều không thối lui hay là tiêu mất được. Tóm lại, mặc dù quả vị tu chứng của tôn này có chia ra đến 27 bậc, nhưng đó là vì muốn chia chẽ một cách rốt ráo của từng trường hợp, chứ đại khái cũng giống như quả vị tu chứng trong câu Xá Tôn. Thật vậy, nếu chúng ta đem so sánh quả vị của hai tôn Câu Xá và Thành Thật thì sẽ thấy như sau. Câu Xá Tôn: 1. Tu Đà Hoàng hay Nhập Lưu. 2. Tư Đà Hàm hay Nhất Lai. 3. A Na Hàm hay Bất Lai. 4. A La Hán hay Vô Sanh Vô Học. Thành Thật Tôn: 1. Dự lưu hướng và dự lưu quả. 2. Nhất lai hướng và nhất lai quả. 3. Bất hoàng hướng và bất hoàng quả. 4. A-la-hán, vô sanh, vô học. Phần 5. Kết luận. Thành Thật Tôn cũng như Câu Xá Tôn đều thuộc các tôn phái của Tiểu Thừa Phật giáo. Giáo lý căn bản của hai tôn cũng gần giống nhau, chỉ có khác ở điểm Câu Xá Tôn thì chủ trương nhân không pháp hữu, còn Thành Thật Tôn thì chủ trương nhân không pháp không. Như thế, Thành Thật Tôn đã bước thêm một bước lại gần Đại Thừa Phật giáo hơn. Đó là một điểm chứng minh rằng theo với thời gian, Tiểu Thừa và Đại Thừa càng xích lại gần nhau hơn. Với cái đại, chúng ta hy vọng rồi đây giữa biên giới hai phái lớn của Phật giáo sẽ được xóa hết, chỉ còn lại một danh từ, một cái đạo chung cho cả thế giới là Đạo Phật. Hoài bão ấy, hiện Tổng hội Phật giáo Thế giới đang cố gắng thực hiện qua nhiều quyết nghị trong các đại hội Phật giáo Thế giới. Và ở Việt Nam, hoài bão ấy đã được thể hiện trong những ngày đầu năm 1964 dưới danh hiệu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong giáo hội này, các giáo phái Đại Thừa và Tiểu Thừa đều thề nguyện chung sức chung lòng để phát huy nền Phật giáo Việt Nam mỗi ngày thêm rạng rỡ. Tổng kết về 10 tôn. Chúng ta đã có một cái nhìn tổng quát về 10 tôn. Chúng ta đã hiểu sơ qua sự thành lập, tôn chỉ và giáo lý căn bản, sự tu hành và sự chứng quả của 10 tôn. Vì đây là những bài học phổ thông nên chúng ta không thể đi sâu vào chi tiết và phạm vi, cũng như thời hạn không cho phép chúng tôi nói nhiều hơn nữa. Nếu quý vị độc giả nào muốn hiểu rõ ràng hơn, hãy tìm các kinh sách nói về 10 tôn ấy. Mặc dù vắn tắt qua những bài học này, chúng ta đã có thể nắm được những điểm chính căn bản của mỗi tôn. Mỗi tôn tuy có một tôn chỉ, một chủ trương riêng, nhưng tôn nào cũng thờ Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ và đều dựa trên các kinh điển của Ngài đã nói ra mà lập tôn. Sự sai khác chẳng qua là ở cách giải thích vũ trụ, vạn hữu và phương pháp tu hành. Chứ còn những điểm chính căn bản thì mọi tôn phái đều không nhận giống nhau là có một chân như trong suốt, linh diệu bên trong vũ trụ vạn hữu, làm nền móng cho mọi hiện tượng ở thế gian này. Chúng sanh không nhận được cái chân như ấy vì chúng sanh bị vô minh che ám. Nhưng với phương pháp tu hành mà Đức Phật Thích Ca đã dạy bảo, chúng ta sẽ giác ngộ và thể nhập với các chân như ấy. Nếu sự giải thích vũ trụ vạn hữu có nhiều cách và phương pháp tu hành có nhiều lối là vì xu hướng, trình độ, căn cơ của chúng sanh không đều. Cũng như trong phương pháp chữa bệnh, phải tùy bệnh nặng nhẹ, phải tùy người mà cho thuốc, làm sao cho bệnh nhân lành mạnh là lương y giỏi. Chúng ta rất không may ở vào thời kỳ mạt pháp không có lương y giỏi, nhưng sự giải thích căn bệnh và phương pháp chữa bệnh của các bậc đại lương y là giáo lý của các tôn phái đang còn đó. Chúng ta hãy tự nghiên cứu lấy căn bệnh của chúng ta và hãy lựa phương thuốc nào thích hợp với bệnh của chúng ta mà uống, thì chắc chắn chúng ta sẽ lành bệnh. Ban Hoằng Pháp. Xá tôn hay là hữu tôn. Phần 1. Duyên khởi lập tôn. Tôn này thuộc về tiểu thừa, phát xuất từ bộ luận Câu Xá của ngài Thế Thân. Bộ luận Câu Xá là dựa theo ý nghĩa của bộ kinh Đại Tỳ Bà Sa mà thành lập. Bộ luận Câu Xá được ngài Trần Chân Đế dịch và truyền sang Tàu rất sớm, nhưng về sau bị thất truyền. Trong giai đoạn đầu này, Câu Xá Tôn chưa thành một tôn phái riêng biệt ở Trung Hoa. Chỉ đến khi ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh ở Ấn Độ trở về, đem dịch lại bộ luận Câu Xá, và đệ tử của ngài là Đại sư Phổ Quang dựa theo bộ luận nói trên mà làm ra bộ Câu Xá Thuật Ký, và ngài Pháp Bảo làm bộ Câu Xá Luận Sớ, thì Câu Xá Tôn mới thành một tôn và được thạnh hành ở Trung Hoa. Nhưng hết đời Đường, từ đầu thế kỷ thứ bảy đến cuối thế kỷ thứ chín, thì tôn này lại dần dần suy tàn và nhường địa vị quan trọng cho những tôn phái đại thừa khác, thích hợp với triết học và tâm lý của người Trung Hoa hơn. Phần 2. Tôn chỉ và giáo lý căn bản. 1. Tôn chỉ. Tôn này chủ trương ngã không pháp hữu, nghĩa là không có thật ngã nhưng có thật pháp. Đối với các tôn giáo khác thì chủ trương có một cái thật ngã, chủ tế thường nhất, một cái linh hồn trường tồn bất biến, mặc dù mọi sự vật đổi thay, sống hay chết. Theo Câu Xá Tôn thì một cái ngã như thế không thể có được, vì mọi sự vật trong vũ trụ, kể cả con người, đều là giả hợp mà thành, chứ không có một vật gì đồng nhất và bất biến. Đây cũng là chủ trương chung của các giáo phái khác trong Phật giáo. Điểm sai khác giữa Câu Xá Tôn với các tôn phái khác là Câu Xá Tôn thì chủ trương pháp hữu, trong khi các giáo phái khác thì bảo rằng pháp không. Pháp hữu nghĩa là bản thể thực tại của các pháp, hay nói một cách dễ hiểu hơn, nguyên liệu sanh ra các sự vật trong vũ trụ là thường có, là có thật. Thí dụ, con người không có thật ngã, nhưng những nguyên liệu làm ra con người như ngũ uẩn, tứ đại là thật có. 2. Vũ trụ quan. Câu Xá Tôn phân biệt vũ trụ vạn hữu ra làm hữu vi pháp và vô vi pháp. Hữu vi pháp chỉ về vạn tượng trong hiện tượng giới có sanh diệt chuyển biến, vô vi pháp chỉ về cảnh giới thường trụ không sanh diệt chuyển biến, cũng tức là chỉ về lý thể. Hữu vi pháp gồm có 72 món và vô vi pháp gồm có 3 món, cộng tất cả là 75 món hay 75 pháp. Biểu đồ về 75 pháp ta có 75 pháp, 72 pháp hữu vi, ba pháp vô vi. 72 pháp hữu vi gồm có 11 sắc pháp, 1 tâm pháp hay tâm dương, 46 tâm sở pháp. Ba pháp vô vi gồm có trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, hư không vô vi, và còn có 14 bất tương ưng hành pháp. Về 11 sắc pháp của 72 pháp hữu vi, ta có năm căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, năm cảnh sắc thanh hương vị xúc, và một vô biểu sắc. Một tâm pháp hay tâm dương, ta có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 46 tâm sở pháp, ta có 10 đại địa pháp, 10 đại thiện địa pháp, 6 đại phiền não địa pháp, 2 đại bất thiện địa pháp, 10 tiểu phiền não địa pháp, 8 bất tịnh địa pháp. Trong phạm vi nhỏ hẹp của tập sách này, chúng tôi không thể đi sâu để giải thích từng pháp một được. Tuy thế, để có một ý niệm về các loại pháp ấy, chúng tôi xin sơ lược giải thích đại khái sau đây. Sắc pháp, phàm cái có thể hư nát và có tính cách chướng ngại đều thuộc về sắc pháp. Trong 11 món thuộc về sắc pháp, gồm có 5 căn và 5 cảnh, thì độc giả cũng đã biết rồi, không cần phải giải nữa. Còn món thứ 11 là vô biểu sắc, cần phải giải thích. Vô biểu sắc là cái sắc pháp không biểu hiện ra ngoài pháp trần, nó là đối tượng của ý căn. Tâm pháp cũng gọi là tâm dương vì nó có năng lực chủ động như ông vua có quyền chủ trương trong một nước. Tâm dương có ba cái tên: tâm, ý và thức. Theo câu xá luận thì nhóm góp các tập quán mà khởi ra gọi là tâm, nghĩ ngợi gọi là ý, phân biệt gọi là thức. Tâm sở pháp là cái pháp sở hữu phụ thuộc của tâm dương, như các ông quan phụ thuộc với quyền sai sử của ông vua, hay các nhân viên phụ thuộc với sự điều khiển của ông chủ. Bất tương ưng hành pháp có thể gọi tắt là cái pháp bất tương ưng, nghĩa là các pháp không hẳn thuộc về sắc mà cũng không hẳn thuộc về tâm, nhưng là kết quả của sự tiếp xúc giữa tâm và sắc. Thí dụ như sự được là một pháp bất tương ưng. Khi ta được một cái gì, sự được ấy không thuộc về sắc pháp, cũng không thuộc về tâm pháp. Cái mà ta được là sắc pháp, cái nỗi vui mừng khi được là tâm pháp. Còn sự được không thể liệt vào sắc pháp hay tâm pháp được. Vì thế cho nên gọi là bất tương ưng hành pháp. Vô vi pháp nghĩa là những pháp không sanh diệt chuyển biến, vượt ra ngoài sự đối đãi. Vô vi gồm có ba pháp là trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi và hư không vô vi. 75 pháp này bao gồm tất cả sự vật trong vũ trụ. Sự vật trong vũ trụ chia ra làm hai loại lớn là hữu tình thế gian và khí thế gian. Hữu tình thế gian tức là toàn thể chúng sanh có sự sống. Khí thế gian tức là hoàn cảnh mà chúng sanh nương vào để sống, như đất cát, núi sông, nhà cửa, vân vân. Xét về phương diện thời gian thì vũ trụ là vô thủy vô chung, nghĩa là không có lúc bắt đầu và cũng không có lúc chung cục, mà chỉ có sự thay đổi, biến chuyển thôi. Trong vũ trụ có hằng hà sa thế giới, thế giới này thành thì thế giới kia hoại, đắp đổi cho nhau. Tuy thế, riêng mỗi thế giới từ khi sanh thành cho đến khi tiêu diệt phải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, gồm một đại kiếp, tức là 1.280 triệu năm. Xét về phương diện không gian thì vũ trụ rộng lớn không thể tưởng tượng được. Trước tiên, đơn vị nhỏ nhất của vũ trụ là thế giới, như thế giới nhỏ mà chúng ta đang ở đây. Hợp 1.000 thế giới mới thành được một tiểu thiên thế giới. Hợp 1.000 tiểu thiên thế giới mới thành một trung thiên thế giới. Hợp 1.000 trung thiên thế giới mới thành một đại thiên thế giới. Như thế, một đại thiên thế giới gồm có 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000, tức là 1.000 triệu thế giới nhỏ như thế giới chúng ta đang ở đây. Nhưng trong vũ trụ không phải chỉ có một đại thiên thế giới, mà có vô lượng vô số đại thiên thế giới. Cho nên trong kinh thường nói là thập phương di trần thế giới, 10 phương thế giới nhiều như cát bụi. hay thập phương hằng hà sa thế giới, mười phương thế giới, nhị